Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 gồm có: tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét về chuyến tông du mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha tại Benin, Phi Châu. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng không có Thiên Chúa và Chúa Kitô, thế giới rơi vào sự trống rỗng tối tăm. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu dẹp bỏ Thiên Chúa, nếu dẹp bỏ Chúa Kitô thì thế giới rơi vào trống rỗng và tối tăm. Và đây là điều gặp thấy trong các kiểu diễn tả của chủ thuyết hư vô ngày nay, một chủ thuyết hư vô đáng tiếc gây truyền nhiễm cho biết bao nhiêu người trẻ, đôi khi một cách vô ý thức. Đề cập tới các bài đọc phụng vụ Chủ nhật 32 thường niên, Đức Thánh Cha nói rằng, các bài đọc kinh thánh trong phụng vụ Chủ nhật này mời gọi chúng ta kéo dài suy tư về cuộc sống vĩnh cửu đã bắt đầu nhân ngày lễ tưởng niệm mọi tín hữu đã qua đời. Về điểm này, có sự khác biệt rõ ràng giữa người tin và người không tin, hay cũng có thể nói giữa người hy vọng và người không hy vọng. Thật thế, Thánh Phaolô viết cho tín hữu Thessalonica, thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Thư thứ nhất Thessalonica, chương 4, câu 13. Và trong lĩnh vực này nữa, niềm tin nơi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu ghi dấu một sự phân biệt quyết định. Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu Ê-phê-sô biết rằng, trước khi đón nhận tin mừng, họ đã không có niềm hy vọng và không có Thiên Chúa ở trần gian này. Ê-phê-sô chương 2 câu 12. Quả vậy, tôn giáo của người Hy Lạp, các việc phụng tự và huyền thoại ngoại giáo đã không thể ném ánh sáng trên mầu nhiệm sự chết, đến độ có một bản khắc cổ xưa nói rằng, trong hư vô và từ hư vô, chúng ta lại rơi vào một cách nhanh chóng biết bao. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức rằng, tin mừng hôm nay là một dụ ngôn nổi tiếng đề cập tới 10 trinh nữ được mời dự lễ cưới, biểu tượng cho nước trời, biểu tượng cho cuộc sống vĩnh cửu. Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13. Đây là một hình ảnh ý nghĩa, qua đó Chúa Giêsu dạy chúng ta một chân lý khiến cho chúng ta phải thảo luận. Thật vậy, trong 10 trinh nữ ấy có 5 cô vào dự lễ cưới vì khi chàng rể tới, các cô có dầu để thắp đèn của mình. Trong khi 5 cô khác ở ngoài bởi vì khờ dại không mang dầu theo. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của dầu cần thiết để được nhận vào tiệc cưới như sau. Thánh Augustino và các tác giả cổ xưa khác đọc hiểu dấu chỉ đó như biểu tượng của tình yêu không thể mua được, mà chỉ nhận được như món quà, cần giữ gìn trong nội tâm và thi hành trong các công việc của lòng thương xót. Sự khôn ngoan đích thực là biết lợi dụng cuộc sống phải chết này để chu toàn các việc thương xót, bởi vì sau khi chết thì không còn làm được gì nữa. Khi chúng ta sẽ được đánh thức vào ngày phán xét sau hết, sự phán xử sẽ được dựa trên nền tảng tình yêu thương được thực thi trong cuộc sống trên trần gian này. Và tình yêu thương ấy là ơn của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy trong chúng ta. Ai tin nơi Thiên Chúa tình yêu thì mang trong mình một niềm hy vọng không thể không chiến thắng được, như một ngọn đèn mang theo trong đêm tối, vượt qua cái chết để đạt tới đại lễ của sự sống. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa qua lời cầu nguyện của Đức Mẹ Maria là ngai tòa khôn ngoan, dạy cho các tín hữu sự khôn ngoan đích thực, sự khôn ngoan đã nhập thể nơi Đức Giêsu. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Nigeria, cụ thể là sự kiện xảy ra hôm thứ Sáu tuần qua tại Damaturu, thủ phủ bang Yobe, Bắc Nigeria, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Genova, Tây Bắc Italia và nhiều nơi khác trên thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến chiều rộng và chiều sâu của mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 9 tháng 11 vừa qua, khi dẫn giải về Thánh Vịnh 119, Đức Thánh Cha nói rằng, tác giả của bài Thánh Vịnh đã diễn tả những tâm tình của những người cầu nguyện như chúc tụng, cảm tạ, tin tưởng, khẩn cầu và than vãn, cũng như thái độ cởi mở để lắng nghe lời Chúa. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề của Thánh Vịnh dài nhất này là tình yêu đối với luật Chúa, là luật mang lại ánh sáng, sự sống và ơn cứu độ. Đức Thánh Cha nói rằng, tác giả Thánh Vịnh là người tin tưởng chắc chắn vào ơn Chúa và sức mạnh của lời Chúa. Chính vì thế mà ngay cả những câu nói lên sự đau khổ và tâm tối cũng hướng mở về hy vọng và niềm tin. Sở dĩ tác giả có được lòng trung thành như thế là vì biết lắng nghe lời Chúa, cất giữ trong tâm hồn và suy niệm. Tác giả Thánh Vịnh gợi lên thái độ của Đức Maria là đấng cũng cất giữ trong tâm hồn lời được ngỏ với mình, cũng như những biến cố kỳ diệu xuyên qua đó Thiên Chúa tự mặc khải và kêu gọi mẹ đáp trả bằng lòng tin. Đức Thánh Cha nói rằng, khi các tín hữu Kitô cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này, họ sẽ nhìn thấy Đức Mẹ như là mẫu mực của sự vâng phục với ý muốn của Chúa và đón nhận Chúa Giêsu như đấng đã hoàn tất lề luật.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô làm chứng cho sự thật trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Đức bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Hai mùng 7 tháng 11 vừa qua. Trong bài diễn văn đáp từ ông Reinhard Schwepp, tân đại sứ Đức bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chuyến viếng thăm quê hương vừa qua của Ngài đã cho phép Ngài nhận thấy người dân Đức đi tìm kiếm sự thật. Do đó, Ngài khuyến khích những người chịu phép rửa hãy làm chứng cho sự thật trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng, và nhất là làm chứng cho sự thật về phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một xã hội đa nguyên như xã hội Đức, nhờ đức tin, giáo hội Công giáo có thể dấn thân phục vụ cho những chân lý này cũng như những giá trị mà dù thuộc văn hóa nào ai cũng trân quý. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những giá trị đề cao phẩm giá con người trong Hiến pháp Đức năm 1949. Đây là hiến pháp được soạn thảo sau khi nước Đức đã chứng kiến những tội ác kinh tởm của Đức Quốc xã. Nhưng đồng thời, Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, ngày nay, một số những giá trị nền tảng về cuộc sống con người hiện đang bị đặt thành vấn đề. Như thế, theo Đức Thánh Cha, giáo hội được mời gọi bảo vệ phẩm giá con người mỗi khi phẩm giá này bị đe dọa. Ngài nói, chỉ có một xã hội biết tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mỗi một con người một cách vô điều kiện từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên mới có thể được xem là một xã hội thực sự nhân bản. Trái lại, khi xã hội chỉ tuyển lọc những thành phần cần được bảo vệ hơn, thì đây là một xã hội không những hoàn toàn vô nhân đạo mà còn ít khả tín hơn dưới mắt những người thiện chí. Đức Thánh Cha nói rằng, khi tòa thánh tỏ rõ lập trường về nền tảng của phẩm giá con người trong nhiều lĩnh vực như cuộc sống của thai nhi hay luật pháp, tòa thánh làm như thế không phải để áp đặt niềm tin của mình, mà là nhân danh những giá trị hiển nhiên đối với mọi người, những chân lý về con người vốn đôi khi bị làm cho lu mờ vì những quyền lợi khác nhau. Đức Thánh Cha tố giác những khuynh hướng duy vật và duy hưởng thụ đang lớn mạnh tại các nước Tây Phương và tạo ra những kỳ thị khai thác phụ nữ. Ngài tái khẳng định phẩm giá như nhau của người nam và người nữ. Đặc biệt, ngày tố cáo tài liệu dâm ô hiện đang được quảng bá rộng rãi, ngay cả trên Internet, và khẳng định rằng Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Đức đang dấn thân chiến đấu chống lại những lạm dụng này một cách minh bạch và cương quyết hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi các tổ chức của Đức vì có quan hệ tốt với Tòa Thánh. Ngài cũng nói đến việc giáo hội được tự do loan báo tin mừng và giúp đỡ những người túng thiếu nhờ các tổ chức bác ái của mình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đang cứu xét có nên viếng thăm hai nước Cuba và Mexico vào đầu năm tới hay không. Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Năm, mùng 10 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha sẽ thông báo quyết định vào lúc nào và cách thế mà Ngài xem là thuận tiện nhất. Một số nguồn tin đồn đoán rằng Đức Thánh Cha sẽ loan báo quyết định này trong thánh lễ tại Vatican mà Ngài sẽ chủ sự vào ngày 12 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của các quốc gia châu Mỹ Latin và lễ Đức Mẹ Guadalupe, nữ vương châu Mỹ. Cha Lombardi giải thích rằng các vị sứ thần tại Mexico và Cuba sẽ thông báo cho các chính phủ liên hệ về việc Đức Thánh Cha quyết định viếng thăm hai quốc gia này. Phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha rất lấy làm sung sướng được đáp trả lại sự chờ đợi của nhân dân Mexico. Cha Lombardi cũng ghi nhận rằng, xét theo địa lý, hai quốc gia Mexico và Cuba gần nhau, và nếu nhìn từ Roma, cả hai đều nằm cùng một hướng, do đó viếng thăm hai nước cùng một lúc là điều hợp lý. Nhưng theo cha, vì cuộc hành trình dài, cho nên có thể Đức Thánh Cha không thể có nhiều chặng dừng chân. Ngoài ra với độ cao của Mexico, viếng thăm nước này cũng có thể là điều không tốt đối với Đức Thánh Cha. Cuối cùng, linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh nhắc lại sứ mệnh rao giảng tin mừng trên toàn lục địa, được đề ra tại hội nghị của các nước giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, được tổ chức tại Aparecida, Brazil, hội nghị mà chính Đức Thánh Cha đã tham dự cách đây 4 năm. Do đó, nếu Đức Thánh Cha đến Mexico và Cuba, thì đây sẽ là dịp để Ngài khuyến khích giáo hội tại châu Mỹ Latin trong sứ mệnh cao cả này, nhất là trong khuôn khổ chuẩn bị cử hành năm Đức Tin vào năm tới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ đời sống tu trì và tôn sùng thánh thể tại Pháp. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi cho các đức giám mục Pháp nhân dịp các vị tham dự khóa họp mùa thu được khai mạc tại Lộ Đức hôm mùng 4 tháng 11 vừa qua và sẽ kết thúc hôm mùng 9 tháng 11. Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh và được gửi đến các đức giám mục Pháp hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống thánh hiến dưới những hình thức khác nhau và việc tôn sùng thánh thể để canh tân đức tin. Đức Thánh Cha hy vọng rằng chứng từ của những người sống đời thánh hiến luôn có ý nghĩa hơn trong một xã hội bị ghi đậm bởi trào lưu tục hóa và rừng rưng tôn giáo, nhưng đồng thời vẫn khao khát những giá trị thiêng liêng. Đức Thánh Cha cũng nói đến tầm quan trọng của sự canh tân về việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật. Ngài khuyến khích các đức giám mục hãy thúc đẩy các tín hữu tái khám phá việc tham dự thánh lễ thường xuyên như một nhu cầu cần thiết để mang lại sức sống cho đời sống Kitô. Sở dĩ Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đời sống thánh hiến và việc tôn sùng thánh thể là bởi vì đây là hai chủ đề chính được các đức giám mục Pháp mang ra thảo luận trong khóa họp mùa thu này. Ngoài ra, các vị cũng bàn về một số vấn đề khác như môi sinh và sinh thái, chiều kích tâm linh và thiêng liêng, gia đình, ảnh hưởng của Internet đối với đạo đức và xã hội cũng như giáo dục công giáo. Trong khóa họp này, các đức giám mục Pháp cũng bầu lại vị chủ tịch của hội đồng giám mục và các vị chủ tịch các ủy ban. Ngoài ra, các vị cũng sẽ bầu 4 vị sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về công cuộc tái rao giảng tin mừng sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm tới. Một vị giám mục người Pháp là Đức cha Pierre-Marie Carré, Tổng giám mục Montpellier, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục này.
Tin Roma. Brazil chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, người vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, đã đến Vatican hôm thứ Hai vừa qua để thảo luận với các giới chức tòa thánh về việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Assis nói rằng Ngài đến Vatican là để tỏ tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả những cộng tác viên của Ngài trong việc cai quản giáo hội. Về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro vào năm 2013. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, công cuộc chuẩn bị đã bắt đầu. Ngài nói rằng Đại hội Giới Trẻ đã bắt đầu kể từ khi giáo hội tại Brazil đón nhận thánh giá và ảnh icon Đức Mẹ hồi tháng 9 vừa qua. Ngài tin tưởng rằng số bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Brazil sẽ đông hơn đại hội tại Madrid, Tây Ban Nha. Theo Ngài, rất có thể sẽ có 3 triệu bạn trẻ tham dự biến cố này. Hiện nay, thánh giá và ảnh icon Đức Mẹ đang được cung nghinh tại tất cả mọi nhà thờ trên toàn quốc Brazil.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ điệp hòa bình của Kitô giáo nhân dịp lễ Kurban Bayram của Hồi giáo. Trong một bản tin phát đi hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã trích đăng sứ điệp của Ủy ban Đối thoại Liên tôn nhân dịp lễ Kurban Bayram là lễ người Hồi giáo kỷ niệm việc Thiên Chúa yêu cầu Abraham sát tế Isaac, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 11. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù quốc gia này là một nhà nước thế tục, Kurban Bayram được coi là một ngày lễ của người Hồi giáo. Sứ điệp mang chữ ký của cha Lorenzo Biretti, dòng Đa Minh, giám quản của hạt đại diện Tông tòa Istanbul và các thành viên của Ủy ban Đối thoại Liên tôn, và được gửi đến các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong giáo phận. Nội dung sứ điệp có đoạn nhấn mạnh rằng, trong thế giới ngày nay, khoảng cách giữa Kitô giáo và đạo Islam ngày càng gia tăng. Chúng ta biết rằng, tại nhiều quốc gia, các anh chị em Kitô hữu của chúng ta đang phải chịu nhiều đau khổ. Do đó, lễ hiến tế này là dịp để chúng ta xin Chúa thương ban ơn cho những người đi trao tặng hòa bình phúc âm và món quà hiếu khách vượt mọi biên cương tôn giáo. Sứ điệp cũng nhắc lại ngày kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi đề cập đến cuộc hành hương của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến Assisi vừa diễn ra tuần trước, và mời gọi các tín hữu chung vui với những người Islam láng giềng và cầu nguyện cho các tín đồ Islam. Sứ điệp còn đề cao cuộc sát tế Isaac của Abraham mà người Islam mừng kỷ niệm, làm chứng về một giá trị chung, đó là tìm kiếm sự tuân phục Thiên Chúa. Mặc khải này giúp chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa uy quyền không muốn con người phải chết, và sự vâng phục của Abraham, người đã trở nên cha của các tín hữu. Và sứ điệp kết thúc bằng lời mời gọi mọi người hãy trở về với một Thiên Chúa là tình yêu, nhờ đó mọi người trở nên những nghệ nhân kiến tạo sự hiệp nhất cho muôn tâm hồn như lòng Chúa mong muốn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về chuyến tông du mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha tại Benin, Phi Châu, do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm mục vụ nước Benin để công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 và kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin. Benin rộng 112.620 cây số vuông và có hơn 7 triệu dân, gồm khoảng 40 chủng tộc. Chủng tộc lớn nhất là người Phong chiếm 40%, tiếp đến là người Yuba chiếm 12%, người Aia chiếm 11%, người Samba chiếm 5%, người Ani chiếm 3% và các chủng tộc khác chiếm 29%. Về phương diện tôn giáo, 65% dân Benin theo đạo thờ vật linh, 17% theo Công giáo, 15% theo Hồi giáo và 3% theo Tin lành. Benin xưa kia thuộc Vương quốc Dahomey. Vào thế kỷ thứ 17, Vương quốc Dahomey trở nên phồn thịnh nhờ các liên hệ qua việc buôn bán nô lệ với người Tây phương, đặc biệt với người Bồ Đào Nha và Hòa Lan đã tới đây hồi thế kỷ thứ 15. Vào thế kỷ 18, Vương quốc Dahomey bị nứt rạn và năm 1892 rơi vào quyền kiểm soát của người Pháp. Năm 1958, Cộng hòa Dahomey được tự trị, rồi được độc lập vào năm 1960. Tiếp đến là thời gian xáo trộn với nhiều cuộc đảo chính và thay đổi chính quyền cho tới khi mọi quyền hành được nằm trong tay ông Matteo Kerokou. Ông Kerokou thiết lập chế độ kiểu Marxist và đổi tên nước là Cộng hòa Dân chủ Benin. Nhưng vào thập niên 1980, ông bỏ chế độ Marxist và quyết định thành lập nền dân chủ. Tuy bị thất cử năm 1991, nhưng ông trở lại nắm quyền vào hồi năm 1996. Từ năm 2006, Tổng thống dân cử là ông Yayi Boni. Tổng thống Boni đã tái đắc cử trong cuộc đầu phiếu ngày 13 tháng 3 năm 2011. Đức cha Anthony Garnier, Tổng giám mục Konoto, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin, đã nói về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 tại Benin như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha là một phước lành của Chúa và lòng thương xót của người đối với toàn dân nước Benin cũng như toàn đại lục Phi Châu. Mọi người đều rất sung sướng được tiếp đón Đức Thánh cha tại Benin. Giáo hội Benin là một giáo hội trẻ nhưng sinh động, vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha là một biến cố quan trọng. Đức Thánh Cha sẽ đến để củng cố chúng tôi trong đức tin, để chúng tôi can đảm sống đời Kitô. Đến thăm Benin, Đức Thánh Cha cũng sẽ trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục cho giáo hội tại Phi Châu. Đức Tổng Giám mục thủ đô Benin cho biết thêm như sau. Tôi nghĩ rằng tài liệu này rất quan trọng, bởi vì nó đề cập đến sự hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng tôi còn ba giá trị này trong lục địa Phi Châu bởi vì chiến tranh hiện diện ở khắp nơi và chưa có hòa bình như Thiên Chúa muốn. Chúng tôi cần tông huấn để hiểu rằng sự hòa giải, công lý và hòa bình có thể và phải hiện diện trong cuộc sống Kitô của chúng tôi để biến chúng tôi trở thành các chứng nhân của Chúa Kitô. Chúng tôi phải chờ đợi và cầu nguyện để nhận lấy tài liệu này trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Và xin Chúa ban cho chúng tôi một con tim thật sự nhân bản. Tài liệu này có thể giúp chúng tôi thực hiện hòa bình, công lý và hòa giải. Chúng tôi phải làm việc để nhập thể tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một điều thật đối với toàn Phi Châu, đó là chúng tôi cần cầu nguyện và hoạt động để tình yêu của Thiên Chúa là một thực tại của lời nói, hành động và cuộc sống. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi về tình hình chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha như thế nào, và Đức Cha sẽ nói gì với Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Thủ đô Benin cho biết như sau. Tôi sẽ giới thiệu với Đức Cha Giáo hội Benin. Tôi sẽ nói lên tất cả niềm vui của các Kitô hữu Benin, cũng như của những anh chị em không Kitô vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Rồi tôi sẽ xin Đức Thánh Cha chúc lành cho quê hương đất nước Benin và toàn đại lục Phi Châu. Liên quan tới việc chuẩn bị, chúng tôi sống bầu khí cầu nguyện để hiệp thông với Chúa Kitô một cách đích thực, cùng với mẹ Maria và tất cả các thánh, để cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hướng dẫn chúng tôi yêu mến tha nhân thật sự. Chúng tôi đã chuẩn bị mình bằng các cuộc gặp gỡ. Toàn dân yêu thích chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, và tất cả chúng tôi sẵn sàng đón tiếp Ngài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về chuyến tông du một bộ sách tới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Benin, Phi Châu. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ hình ảnh và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ, và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thực. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bí tích. Trong lịch sử thánh, Cụ Ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong Cụ Ước, các sự kiện trong Cụ Ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa khi mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng lại chính là sự thật. Cũng thế, trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ, và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó, khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài nói về con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thứ nhất, chúng ta nói về người môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu như sau. Bằng cách chịu khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế vui mừng và hy vọng số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động một cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta. Cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ. Tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 38 nhận định rằng tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế vui mừng và hy vọng số 28 cũng xác định mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối tương quan giữa con người với vũ trụ. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 22-23. Thứ hai, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập, cùng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế vui mừng và hy vọng số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 7 đã lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương. Theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là những món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là Cha với con cái, hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Tự bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết. Con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác, và sau cùng cho Thiên Chúa là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho tôi đời có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn, đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa, phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi bụi cát hư vô, thương con ngài ơi đời con đắm đuối, thương con ngài một lần thứ tha, con đây ngài ơi trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo đạo Tin Lành Luther, vừa mất người anh trai mà chàng vô cùng thương mến. Sự ra đi đột ngột của người thân khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến một vấn đề thiêng liêng khác. Chàng lo sợ người anh trai của mình chưa đủ trong sạch để đi thẳng vào thiên đàng. Chàng tự hỏi, vậy thì linh hồn người anh yêu dấu đi vào chốn nào? Giáo lý Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và rây rứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp. Nơi đây, chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với chàng rằng, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đặng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh trai yêu dấu của mình. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình và vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận rằng, niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo Công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Quý vị và các bạn thân mến, có được một tâm hồn thanh sạch mọi tội lỗi vào giờ khắc Chúa gọi về luôn là niềm mong ước mãnh liệt của mọi người tín hữu. Tuy nhiên, bản tính con người mỏng giòn, yếu đuối, dễ dàng phạm tội trong từng giây phút trong đời sống của mình. Vì thế, luôn luôn chuẩn bị được một tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến không phải là điều dễ dàng. Ngay cả những người được may mắn gặp cha giải tội trong giờ lâm tử cũng có thể chưa hoàn toàn trong sạch vì những tội còn quên còn sót trong khi xưng tội. Vì thế, cho dù có cuộc sống thánh nghĩa cùng Chúa ở thế gian, thì việc phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa luôn là điều các linh hồn phải thực hiện nơi chốn luyện hình, vì Chúa là đấng công bằng vô cùng. Trong chốn luyện hình, các linh hồn nuối tiếc cho thời gian đã mất. Khi còn sống, họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá, chóng qua và không thể đền bù được. Nếu ý thức được điều ấy, họ đã hoàn toàn sử dụng thời gian trong tình yêu Thiên Chúa cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Nhưng thật đáng tiếc, với bản tính yếu đuối của phận người, họ đã dùng thời gian để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm mất lòng Chúa. Bây giờ, trong chốn luyện hình, các linh hồn phải sống trong hối tiếc và cay đắng vì thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được. Thánh Vincent Ferrer đã nói, những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn, cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ. Nhưng chúng ta không tuyệt vọng, vì đức tin Công giáo dạy chúng ta biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Niềm tin vào sự hiện hữu của chốn luyện hình quả là một nhu cầu thiết thực cho cuộc đời sống đạo của chúng ta. Niềm tin đó cho chúng ta được hy vọng rằng các linh hồn vẫn còn có cơ hội để vui hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, Giáo hội Công giáo, từ thời các thánh tông đồ, đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người phá quản. Thánh giáo hoàng Gregorio đã long trọng thánh hóa tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời. Các tu sĩ dòng biển Đức lấy tháng 11 này và các thánh lễ như là thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn. Chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Thay vì chỉ biết thương nhớ khóc than, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh em bạn hữu của mình vào vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy thay mặt các linh hồn mà thánh hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta cách dồi dào và miễn phí, để xin ơn huệ cho các đẳng linh hồn. Sau ngày mừng kính các thánh nam nữ là ngày tưởng nhớ các đẳng linh hồn. Chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn đang sống. Trong thánh lễ, chúng ta dâng ý cầu cho ông bà cha mẹ, cho những người thân, bạn bè đã qua đời. Đây cũng là dịp để mỗi người hồi tâm nhớ lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Sống hay chết đều có một sứ mạng đặc biệt là làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục. Chúng con nài xin Chúa, hãy thương đưa các linh hồn vào nơi vinh quang, để danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời. Amen.
Biết bao tội lỗi
bước đi trong cuộc đời, những dấu đời sẽ tắt, xin ngài thứ tha. Đời còn yếu đuối, phận kiếp lênh đênh, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây ngài ơi, trọn đời ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô. Con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây ngài ơi, trọn đời ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con ngài ơi, đời con đắm đuối.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.